Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: Ngươi muốn gì thì hãy xin, ta sẽ ban cho ngươi. Salomon thưa: Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tới Chúa cai trị kế vị David thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tới Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tới Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa và phân biệt lành dữ. Vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này? Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quần thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Con yêu trường luân pháp của Chúa.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh con người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi. Những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính. Mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời tin mừng đã rao giảng cho anh em.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng, có. Người liền bảo họ, bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục nghe những dụ ngôn khác về nước trời. Và ba dụ ngôn hôm nay, thứ nhất là dụ ngôn kho tàng, thứ hai là viên ngọc quý mà người tìm được thì họ bán tất cả những gì họ có để mua cho được cái thửa ruộng đó hoặc là viên ngọc quý. Rồi đến dụ ngôn thứ ba là cái mẻ cá thả dưới biển bắt mọi thứ cá rồi đưa lên bờ để lựa rồi bỏ xuống ném đi những loại cá xấu, còn cá tốt thì dĩ nhiên là được thu vào giỏ. Tất cả những dụ ngôn để diễn tả cho chúng ta hiểu được về nước trời. Mỗi dụ ngôn là một khía cạnh. Hai dụ ngôn đầu để chỉ cho chúng ta biết nước trời là một cái kho tàng lớn vô cùng. Tất cả những gì mình có để trao đổi cả cuộc đời, những gì mình có để mua cho được cái thổ ruộng đó hoặc là viên ngọc đó, nó còn giá trị hơn tất cả những gì mình có. Ngày xưa, ở trong cái vùng đất của dân tộc Do Thái, là vùng đất chiến tranh. Hết bộ tộc này đến bộ tộc kia, rồi nước này đến nước kia xâm chiếm. Nhất là từ cái thời năm 600 hay là từ thời đế quốc Assyri năm 700, cho tới thời của Chúa Giê-xu là thời của đế quốc Roma, thì bao nhiêu đế quốc đã chiếm những cái vùng đất đó, rồi bắt dân đi lưu đày, hoặc là đưa dân khác tới. Cho nên của cải nó không có chắc chắn được. Hôm nay có thể cái đoàn quân đó nó đến, nó cướp phá hết tất cả, rồi làm ăn một thời gian, những người dân có thể có thêm tiền bạc. Nhưng rồi cái nước đó bị tiêu diệt, đế quốc khác nổi lên, họ lại cướp phá nữa. Hoặc là những người lợi dụng trong cái thời kỳ mà chính quyền không có làm chủ được cái trật tự, thì họ cũng có thể đi cướp. Do đó, có những cái kho tàng người ta chôn giấu ở dưới lòng đất. Và nhiều khi tình cờ mua được một cái đám đất trong đó có kho tàng, thì cái người chủ mua được đám đất đó cũng được hưởng những cái kho tàng có ở dưới lòng đất đó. Cũng giống như ngày nay ở trên nước Mỹ, ở dưới cái đất mình mua, mà nếu dưới đó có mỏ dầu hỏa, mỏ kim cương hoặc là một cái mỏ quý nào đó, thì người chủ cũ khi ký giấy tờ bán, họ có bán luôn tất cả những gì có trong cái đám đất đó, hay là họ chỉ bán cái phần đất ở trên thôi, không bán những gì có trong lòng đất. Vì vậy giấy tờ phải coi cho kỹ có bán hay không. Và nếu mà tình trạng không có gì xảy ra, không có một cái gì quý ở dưới đó, dưới lòng đất, không ai biết trước được, thì không có gì để nói. Nhưng khi mà khám phá ra mỏ dầu hoặc là kim cương hột xoàn gì ở dưới đó, mà trong giấy tờ mình mua không có cái phần đó, thì người chủ cũ có quyền đòi những cái hoa lợi từ cái việc khai thác đó. Thì ở đây, ngày xưa, 2000 năm trước, Chúa Giê-xu dùng cái hình ảnh của cái tình trạng mua bán đất đai thời đó với những cái kho tàng. Và nhiều khi mua đám đất đó trị giá ví dụ như 100 lượng vàng chẳng hạn, bán tất cả gì mình có và mua cái đám đất đó 100 lượng vàng. Nhưng mà khi biết rõ cái kho tàng đó chứa cả 10.000 lượng vàng chẳng hạn, hoặc là những viên ngọc quý ở trong đó, thì cái giá trị còn gấp cả hàng ngàn lần những gì mình bỏ ra để mua. Đó là hình ảnh để chỉ về cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hy sinh vì nước trời. Chúng ta tìm kiếm được nước trời còn quý giá hơn tất cả những gì chúng ta thấy được ở trên trần gian. Mà Thánh Phaolô diễn tả khi được lên tới tầng trời thứ ba, Ngài không có lời để diễn tả. Ngài chỉ nói là mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người không thể nào tưởng tượng nổi, thì Chúa đã dành cho những ai yêu mến Chúa. Đó là cái cách mà Thánh Phaolô đã diễn tả một phần nào đó về thiên đàng thôi. Tức là từ ngữ con người không cách nào diễn tả được, thì Ngài chỉ có thể nói như vậy thôi, để cho biết rằng khi chúng ta hy sinh cả cuộc đời để sống cho nước trời, có những vị thánh sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để sống đời đời với Chúa, như các tông đồ chẳng hạn, như các thánh tử đạo Việt Nam chẳng hạn. Họ coi thường những gì chóng qua của trần gian. Một thánh Francisco Xavier, trong vinh quang của một giáo sư đại học, Ngài cũng sẵn sàng bỏ tất cả vì lời của thánh Ignacio nói, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn được ích gì. Trong khi đó, hy sinh những cái của mình đang có, chẳng qua là 100 năm trên cõi đời này thôi, mà được một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu, nếu so với thời gian thì không thể nào tính được, hàng tỷ 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 năm, mà trần gian chỉ là cái tích tắc thôi, chẳng là gì hết. Vì vậy, sẵn sàng hy sinh tất cả để được nước trời, giống như một kho tàng chôn giấu trong ruộng, giống như viên ngọc quý mà tất cả gì mình có là để trao đổi được điều đó, thì Chúa đã sẵn sàng trao ban cho chúng ta. Vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu và Ngài trao ban cho những ai yêu mến Chúa trên hết mọi sự. thì chúng ta sẽ được tất cả, mặc dầu chúng ta chẳng là gì hết. Chẳng qua tình yêu của một tạo vật rất là tầm thường. Những gì mình có là nhận lãnh từ nơi Chúa, mà bởi vì tình yêu, Chúa đã cho chúng ta là một ngôi vị, chứ không phải là một con vật, không phải là đất đá, không phải là vàng bạc bất động, mà là một ngôi vị con người có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm để sống đời đời với Chúa, để yêu mến Chúa và yêu thương nhau, để hưởng cái hạnh phúc với Chúa. Đó là hồng ân Chúa ban cho. Những gì mình có là nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa, thì mình dùng 100% tất cả tình yêu của chúng ta, chẳng là gì hết, nhưng là một cái lòng thành, một nỗ lực để yêu mến Chúa, và Chúa nhận lấy tất cả cái lòng thành này của từng người chúng ta. Khi chúng ta yêu mến Chúa, Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa, đáp trả trọn vẹn 100% tình yêu của Chúa, như Chúa đã thể hiện tình yêu của Ngài trên thập giá. Không có tình yêu của người nào trên trần gian lớn bằng tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã hy sinh tính mạng vì chúng ta, và Ngài cũng chỉ muốn nhận lại những ai yêu Chúa 100%. Vì yêu thương là trao ban 100% cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương, là hạnh phúc của chính mình. Cho nên, tình yêu đích thực, tình yêu quảng đại, tình yêu đến để phục vụ, để trao ban, thì không có thể nào mà chấp nhận cái loại tình yêu 50%, nửa bên này, nửa bên kia, hoặc là 100%, hoặc là không có gì hết. Yêu thương là trao ban 100%. Như vậy, cuộc sống của chúng ta không còn sống cho ích kỷ của mình nữa, mà hoàn toàn sống cho Chúa, hoàn toàn trao cho Chúa tất cả cuộc đời của chúng ta. Những gì mình có là để phục vụ, để yêu mến Chúa, để làm theo thánh ý của Chúa Cha, chứ không phải ý của mình. Có như vậy, đời sống của chúng ta thuộc trọn về Chúa và giống Chúa. Thì cái mẻ cá được thả xuống biển là hình ảnh mà ngày tận thế, ngày mà Chúa gọi chúng ta về, tận thế của đời chúng ta hay là tận thế của thế giới này, thì Ngài lựa chọn cá tốt là những linh hồn yêu mến Chúa trên hết mọi sự, một linh hồn hoàn toàn chỉ sống cho Chúa, chết cho Chúa và làm mọi việc trong tình yêu với Chúa, là những con cá tốt được chọn vào để sống đời đời với Thiên Chúa tình yêu. Còn những con cá xấu, tức là hình ảnh của những người sống ích kỷ, sống hưởng thụ cho riêng mình và làm theo ý của mình, lấy mình làm trung tâm chứ không lấy Chúa làm trung tâm, thì không có chỗ ở trên nước trời. Cho nên tất cả những gì chúng ta đang có từ lịch sử, lời của Chúa đã mặc khải trong Cựu Ước, cho tới những lời trong Tân Ước, những cái cũ và những cái mới, chúng ta biết dùng tất cả những gì mình có để phục vụ cho vương quốc của nước Chúa, vương quốc của công bằng và yêu thương, vương quốc của sự sống và tình yêu mà Đức Kitô mang đến cho toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy sống cho nước trời, sống một đời sống có ý nghĩa khi chúng ta biết Thiên Chúa là cùng đích của mình, Thiên Chúa là tình yêu, thì mọi cơ hội ở trần gian chúng ta nỗ lực để làm sao có một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu đến để phục vụ cho mọi người ngay trong nhà mình, mọi người trong cộng đoàn của mình, mọi người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày trong đời sống xã hội, nơi chúng ta làm, nơi hàng xóm. Mọi cơ hội chúng ta đều tìm đủ cách để phục vụ trong tình yêu vô điều kiện, để mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nên giống Cha của chúng ta trên trời là Đấng toàn thiện, Đấng yêu thương vô điều kiện, cho mưa, cho nắng, cho những gì tốt lành, trên cả người tốt lẫn người xấu. Chúa không phân biệt đối xử với ai, và ngay cả những người thù nghịch, chúng ta cũng một tấm lòng yêu thương của Chúa để phục vụ, để làm gì tốt nhất cho mọi người, ngay cả kẻ thù nghịch. Để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa, giữa mọi hoàn cảnh chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta sống cho Chúa và sống đúng cái tính chất của một người con của Cha trên trời, là yêu thương vô điều kiện, là phục vụ vô điều kiện, không phân biệt đối xử với ai hết. Như vậy, mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa và biết bao nhiêu vị thánh đã sống như vậy, như mẹ Teresa Calcutta, phục vụ những người nghèo nhất trong người nghèo, không cần biết họ là Ấn Độ giáo, là Phật giáo, là Công giáo, là Tin lành. Tất cả đều là hình ảnh của Chúa, là anh chị em con cùng người cha chung trên trời. Chúng ta hãy thể hiện cái tình yêu mà Đức Kitô mang đến cho toàn thể nhân loại để quy tụ tất cả vào trong đại gia đình của Chúa, để chúng ta khôn ngoan như bài đọc 1, lựa chọn thánh ý của Chúa. Và những ai yêu mến Chúa thì Ngài ban những ân lành đời này và ân lành đời sau để sống đời đời với Chúa, vì chúng ta nên giống hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và Chúa Giêsu là trưởng tử, là anh cả của toàn thể nhân loại, cùng một người cha chung ở trên trời. Chúng ta hưởng cái hạnh phúc đó ngay từ bây giờ. Amen.
Nước trời tựa như câu chuyện kho tàng giấu trong ruộng hoang, có người chưa trông thấy được bán tất cả ra sẵn để mua.
Nước trời tựa chuyện một thương gia lên đường tìm ngọc quý đêm ngày, khi gặp lòng tràn niềm vui sướng bán tất cả ra sẵn để mua.
Nước trời ở đâu xa, nước trời ở trong mọi nhà, nước trời nào xa xôi, trên đường dương gian ngập lối. Nước trời là nơi đây, giữa đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim ai người thao thức kiếm tìm.
Nước trời tựa như câu chuyện ai tha lưới nơi biển khơi, lưới đầy niềm vui chứa chan, nhưng chỉ chọn cá tốt mà thôi.
Khi ngày tận cùng của thế giới, khi vạn vật quỳ trước thiên nhan, kẻ lành được vào nơi vinh phúc, kẻ gian tà sẽ phải diệt vong.
Trời ở đâu xa, nước trời ở trong mọi nhà, nước trời nào xa xôi, trên đường dương gian ngập lối. Nước trời là nơi đây, giữa đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim ai người thao thức kiếm tìm.
Thế chân tựa như hoa cỏ sớm nở sẽ mong tàn phai, hoa thế gian sẽ tựa cơn gió thoáng qua.
Hãy cùng tìm về niềm yêu thương, hãy tìm nguồn hạnh phúc miên trường. Cửa hẹp là đường đưa ta tới nước trời vinh phúc ngàn đời.
Nước trời ở đâu xa, nước trời ở trong mọi nhà, nước trời nào xa xôi, trên đường dương gian ngập lối. Nước trời là nơi đây, giữa đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim ai người thao thức kiếm tìm. Nước trời là nơi đây, đời yêu thương tràn đầy. Nước trời ở trong tim.